Là chân thành cảm ơn cha. Bây giờ là ở Việt Nam bây giờ cũng là giờ tối giờ khuya lắm rồi, là giờ của cha đi nghỉ. Cảm ơn cha đã nhận lời cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Trước hết là liên quan đến cái tin mới nhất ở bên này vừa nhận được là cha Trân Tín vừa qua đời đó. Thì xin cha có đôi lời về về cha Trân Tín ạ.
Kính thưa quý vị, cha Trân Tín thực sự là một thành viên trong nhóm linh mục người Kitô hữu của chúng tôi. Ngài đã qua đời ngày mùng 1 tháng 12, thọ 92 tuổi, tại dòng chùa Cụ Thể Sài Gòn. Đây là một vị linh mục trong số ít vị linh mục tại Việt Nam đã từng đấu tranh cho công lý, cho nhân quyền, không những là sau 75 mà trước cả 75 nữa. Ngài không phải là người chống cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chỉ đòi hỏi những cái điều là liên quan tới công lý mà thôi. Sau 75 thì ngài cũng tiếp tục cái lập trường đó cùng với một đoàn của linh mục Lý, linh mục Tiến, tức là một cựu linh mục là giáo sư Nguyễn Ngọc Lan. Cả hai người cũng tiếp tục là đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải tôn trọng nhân quyền, phải tôn trọng cả cái tự do cơ bản của người dân. Linh mục là Trân Tín đã có 3 bài giảng sám hối rất là nổi tiếng, và vì 3 cái bài giảng đó mà sau đó linh mục bị nhà cầm quyền quản thúc tại một giáo xứ Heo Hút ở miền cực Nam đất nước, là giáo xứ Cần Giờ. Sau khi sau 3 năm đó trở về thì linh mục vẫn bị tiếp tục nha, vẫn tiếp tục bị gia cầm quyền là theo dõi, nhưng mà ngài vẫn là cái tinh thần đấu tranh bất khuất, không bao giờ là
sau đó đi qua. Quý giả vẫn nghe tiếng nói của cha Phan Lợi từ Huế, nhưng mà có cái tiếng ồn mà quý vị nghe là do cha ở gần cái đường xe lửa.
Thì lên một chân chỉ cùng với ba anh em chúng tôi ở tài xế làm thành nhóm lên một nghiệp kiếm điện. Và đến năm 2006 thì ngài làm chủ nhiệm cái tờ bản một trang của giáo ngôn luận. Nhưng mà trước đó cũng như là sau đó thì linh mục và Trân Tín vẫn luôn luôn lên tiếng, vẫn tẩy chay các cuộc bầu cử giải hiệu của cộng sản, đã và vẫn gửi những cái bức thư tới cho Hội đồng Giám mục Việt Nam để nói về tình hình của là giáo hội và những nguy cơ của mà cộng sản đang gây ra cho đất nước. Thì cho dù tới lúc tuổi già 90 thì linh mục Trân Tín vẫn còn có những cái lời phát biểu rất sáng rõi và rất mạnh mẽ. Trong 2 năm gần đây thì linh mục đã đau yếu và mới ra đi hôm 1 tháng 12. Đây là một cái con người đã ý thức được cái nhiệm vụ của mình là một linh mục, là phải lên tiếng nói cho công lý, cho sự thật, đúng cái vai trò là ngôn sứ được sai đi để mà nói lời của Thiên Chúa và nói cái lời chính đạo. Ngài là một tấm gương cho tất cả các linh mục trẻ ở tại Việt Nam cũng như là cho những nhà đấu tranh trẻ nữa. Sau đó là một vài điều tôi có thể trình bày với quý vị.
Vâng, xin chân thành cảm ơn cha Phan Văn Lợi. Thưa quý thính giả, để nhắc lại là linh mục Stefano Trân Tín như vậy đã qua lời hôm Chủ nhật vừa qua. Nghi thức di quan sẽ được cử hành trong ngày hôm nay là ngày thứ hai, và thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày mai tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn. Thưa quý khán giả, chắc chắn đã nghe đến rất là nhiều những cuộc tranh đấu của linh mục Trân Tín cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Vì thế cho nên những nhà thờ Đồng Chúa Cứu Thế ở chợ đường Kỳ Đồng, chắc quý khán giả dù đi xa rồi cũng còn nhớ ở cái khu vực trường Kỳ Đồng đó. Sau cái thời gian sau này đã có nhiều lúc căng thẳng và bị công an bao vây nhà thờ này. Thưa với cha Phan Văn Lợi, thì cái sự ra đi của cha Trân Tín như vậy thì cũng là một cái thiệt hại cho cái lực lượng tranh đấu ở trong nước. Thì cái phản ứng Tại trong nước nói chung và đồng bào Công giáo cũng như là cái giới mà tranh đấu thì như thế nào ạ?
À, thì thưa quý vị thì mọi người đều thấy rằng là cha Trấn Tín là một người rất là già dặn và nhiệt thành, cũng như là có một lập trường nhất quán từ đầu đến cuối trong cả cuộc đời của là mình. Vì vậy mà sự ra đi của ngài đã gây nhiều cái thương tiếc cho rất nhiều người ở là trên mạng. Chúng tôi thấy có rất nhiều cả là sự phân ưu từ người già cho tới những người trẻ, và hy vọng rằng là cái tinh thần của ngài đó sẽ tiếp tục là tỏa sáng trên cái phong trào đấu tranh ở trà Việt Nam để làm gương cho những thế hệ trẻ, gọi là một cái sự bất mát, nhưng mà đến cái thời điểm mà Thiên Chúa là sắp đặt thì ai có thể thoát khỏi cái khổ phần tự sinh. Điều quan trọng là Linh Mục Trấn Tín đã để lại một tấm gương cho mọi người và đã để lại một di sản tinh thần to lớn. Đây là cái sự bất khuất trước cường quyền và sự không mệt mỏi đòi hỏi công lý và sự thật cho tất cả đồng bào, cho tất cả tổ quốc Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ vâng, kính thưa cha, từ hải ngoại xin được hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn của cha Stefano Trấn Tín. Và thưa với cha Lợi là có những cái giai đoạn mà đấu tranh khá căng thẳng của cha Trấn Tín. Và có cái sự bất đồng ý kiến theo cái thời gian đó cho biết là từ cái hội đồng giám mục và ngay cả đối với Đức Hồng Y của giám mục Sài Gòn là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đó. Thì trước cái sự ra đi của cha Trấn Tín thì cái phản ứng của hội đồng giám mục như thế nào, có cái lời phân ưu chính thức nào không ạ?
Thưa cha, tại bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nhận thấy có một cái bản tin nào như thế. Có thể là chờ một vài hôm nữa từ cái dòng chủ cụ thể họ có đăng cái gì không cho tới, nhưng mà cho tới bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa thấy gì. Nhưng mà từ trước tới nay thì những cái vụ việc mà liên quan tới các cái nhà đấu tranh trong tôn giáo đấy, tức là các linh mục, ví dụ như là Linh Mục Lý hoặc là Linh Mục Trấn Tín, thậm chí là đến những vị giám mục như là Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Hoàng Đức Oánh, thì không phải bao giờ Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có những cái phản ứng và tích cực và thuận lợi ủng hộ các vị đó. Đó là cái điều rất đáng tiếc. Mặc dù có thể trong thâm tâm các Hội đồng Giám mục Việt Nam các vị là ủng hộ, nhưng mà nói ra bên ngoài trong cái thế giữa lòng cái chế độ này thì không phải là ai cũng nói được.
Theo ý cha là tại sao như vậy, là do các ngài ngần ngại không có muốn đụng chạm mạnh với chính quyền cộng sản, hoặc là vì muốn giữ an toàn cho cái hoạt động của lực lượng Công giáo ở trong nước, cho nên e dè trước các nhà tranh đấu và cũng không có muốn lên tiếng ủng hộ, có vậy có đúng không ạ?
Thì cũng có thể như thế. Thì cái lập trường từ xưa tới nay thì các vị mà cao cấp trong Hội đồng Giám mục Việt Nam thì cũng đã có bày tỏ cái nguyên tắc trong một vài cái văn bản. Ví dụ như gần đây thì người ta thấy có cái bản phúc trình của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Cách đây lâu hơn thì có thể gọi là nhận định của Ủy ban Công lý Hòa bình về tình hình kinh tế xã hội chính trị ở xã Việt Nam, nhưng mà lên tiếng về từng trường hợp riêng lẻ và từng cá nhân riêng lẻ để mà lĩnh vực thì cho tới bây giờ thì chúng ta cũng thấy.
Thưa với cha Lợi, bây giờ xin chuyển sang một cái đề tài khác, mà cha cũng là một trong những nhà tranh đấu và thường xuyên theo dõi cái tình hình ở trong nước, thì trong cái thời gian gần đây có tin tức gì mới không ạ? Đặc biệt là với cái tình hình ở bên ngoài thì nhìn thấy nó có tính cách sôi động với cái sự Trung Cộng mà xâm lấn càng ngày càng trắng trợn về cái việc mà thí dụ như là cho khám xét những cái tàu đi vào Biển Đông, rồi mới đây có cái tin là cắt cái dây cáp của tàu Bình Minh 2, vân vân, thì cái phản ứng của cái giới tranh đấu ở trong nước có giống như là cách đây một thời gian là dục dịch có những cuộc biểu tình chống Trung Cộng, hay là cái phong trào đó đã bị xẹp hẳn rồi?
Thưa quý vị, gần đây thì có những cái sự kiện mà lại là làm dậy lên cái sự phẫn nộ của quần chúng. Và thứ nhất là đó là cái hồ chiếu đường lưỡi bò mà Trung Cộng phát hành cách đây là nửa năm, và bây giờ thì người ta mới được biết. Cái sự kiện thứ hai là cái lời tuyên bố của Trung Cộng sẽ kiểm soát, lục soát tất cả mọi cái con tàu đi qua Biển Đông. Thứ ba là cái sự kiện là cái tàu Bình Minh vừa bị cắt cáp lần thứ tư đấy. Thì chúng tôi đọc thấy ở trên mạng là rất nhiều cái sự phản đối quyết liệt về cái vụ mà gọi là đường lưỡi bò, hồ chiếu đường lưỡi bò đó. Thì cách đây gần một tuần thì có một nhóm kỹ thuật khoảng trên 150 vị đã viết một cái lá thư phản đối cái đường lưỡi bò đó, và bây giờ nó lại cái con số lại chỉ kỹ cũng lên tới cả 1,000 thôi. Thì cái phản ứng của mọi người ở trong nước á, đối với Trung Quốc á, thì bao giờ cũng quyết liệt cả. Không biết là rồi đấy sẽ có những cuộc là biểu tình như là năm ngoái không. Nhưng mà cái sự giận dữ của quần chúng là rất là mạnh liệt. Những cái bài viết ở trên mạng á, rồi những cái gọi là những comment về các bài viết đó đều là lên án nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc và cả lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là vì cái đường lưỡi bò, hồ chiếu đường lưỡi bò này đã có cách đây 6 tháng rồi, và đã có từng hàng chục ngàn, thậm chí cả hàng trăm ngàn người Trung Quốc cầm cái hồ chiếu đó đi vào Việt Nam, nhưng mà nhà cầm quyền vẫn im lặng. Máy mà nhờ một phóng viên Reuters hỏi cái ông Lê Thanh Nghị đó, nhờ một cuộc họp báo hàng tuần thì đã cắt cửa hỏi vấn đề đó, và ông ta đã phải lên tiếng và nói rằng là đã có gửi công hàm đến tòa đại sứ của Trung Quốc để phản đối. Thì không biết có gửi công hàm thật sự hay không. Và cho dù về Vũng Hàm thì cái đó cũng là một thể yếu đáng là phải gọi đại sứ Trung Quốc tới Bộ Ngoại giao để mà sao. Chúng ta này là luôn luôn là tới là lo mò tới cộng nhà người ta để mà xin trọ. Thế thậm chí là gọi là xin đừng làm cái này, xin làm cái kia, rất là ô nhục. Rồi mới đây thì lại có tin là nhà cầm quyền cộng sản là ra lệnh là không có động một cái dấu gì ở trên cái hồ chiếu đường lưỡi bò cả. Đấy là cũng là một cái thể yếu thứ hai. Bởi vì á, một cái hồ chiếu đường lưỡi bò in một cái hình của đất nước mà đang bị Trung Quốc đã cho rằng là của nó, nó tương tự như là một người đi vào nhà chúng ta mà cầm cái bản đồ nhà chúng ta và trích lục tức là cái giấy tờ đất đai của nhà chúng ta mà bảo rằng đó là nhà của họ. Chúng ta phải như là thế nào, hoặc là đuổi họ ra khỏi nhà, hay là cầm lấy cái giấy đó mà xé mặt ngay trước mặt họ đi. Ở đây thì nhà cầm quyền cộng sản đã làm rất là yếu là không động một cái dấu gì trên cả. Đáng lẽ là phải động cái dấu huyết ngay trên cái hồ chiếu đường lưỡi bò, và ngay trên tỉnh kỳ hình đường lưỡi bò đã phải động hàng chứ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Nhưng mà với cái bản chất nó là bản chất là hèn nhát, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thể hôm nay thì vẫn là không dám làm phiền tới đàn anh của mình, làm phiền tới đại ca của mình và bắt người dân phải im lặng nhận nhục, và báo chí cũng là không được lên cái gì cả. Rồi tiếp theo đó thì cái vụ việc mà tàu Bình Minh bị cắt cáp cũng làm cho người ta phẫn nộ. Và đang khi đó thì Phùng Quang Thanh mới đây là tiếp một cái viên sứ Trung Quốc ý cũng bên cấp phường thôi, chỉ là hiệu trưởng của một trường đại học quân sự gì đó. Nhưng mà cũng có thêm đường đường là đại tướng, cái đồ trưởng quốc phòng mà là có chỉ biết tưởng kia như Nga hàng với mình. Mà gặp nhau thì lại là xưng tụng cái tình thù Mỹ giữa Trung Quốc Việt Nam vẫn là ngoác miệng ra để mà khai người 16 triệu vàng và 4 cái triệu tốc. Chứ có một cái bộ trưởng quốc phòng nào ở thế giới đó, trong tâm lịch sử của nhân loại là có một thái độ hèn nhát đối với quân sự như vậy. Thì cái thái độ đó là làm cho dân chúng hết sức là công phận. Điều đó chứng tỏ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ bộ chính trị cho tới là toàn thể cái nhà nước này chỉ là những cái tên tay sai của là Trung Cộng mà thôi, thì xứng với cái danh hiệu là ác với dân mà hèn với dân.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu trực tiếp của Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế. Huế chính là nơi mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý cư ngụ trước khi bị bắt trở lại vào nhà tù. Và Linh Mục Phan Văn Lợi là người bạn đồng hành rất là thân thiết với cha Lý. Xin trả lời cho biết, không biết là tình hình sức khỏe của cha Lý hiện nay ra sao ạ? Cha có được biết tin tức không ạ?
Vâng, xin cảm ơn anh và tất cả quý vị khán giả. Thì trong những lần đi thăm mới rồi thì gia đình của cha Lý cho biết rằng là tình trạng cha Lý vẫn là không không có gì đáng lo ngại cả. Tức là về tinh thần thì vẫn kiên gắng, vẫn bình thản, và về thể xác thì càng ngày càng bớt đi hai cái chứng bại liệt. Liệt tay trái và liệt chân trái, liệt chân lại liệt tay phải và liệt chân phải mà cha đã mắc từ mấy năm nay. Chỉ vì vậy mà đã không có một bản tin nào đưa lên mạng cả. Nghĩa là tình trạng cha Lý là không đáng lo ngại. Và chúng ta thấy rằng cái sự hiện diện của cha Lý ở trong nhà tù ấy, cũng luôn luôn là một cái lời mời gọi để mọi người là đấu tranh cho quê hương đất nước.
Cảm ơn cha. Thưa với cha Lợi, là tình hình ở trong nước thì như thế, nói chung là Cộng sản Việt Nam vẫn chấn áp các nhà tranh đấu và các cuộc biểu tình vẫn không thể thực hiện được. Thế nhưng mà thưa với cha là ở bên Hoa Kỳ này, bây giờ cái cao trào mà chống đối Trung Cộng cũng như là Cộng sản Việt Nam đương lên rất là cao. Riêng ở thành phố Houston đã liên tiếp tổ chức nhiều cuộc biểu tình, và trong tuần lễ tới đây sẽ có một cuộc biểu tình lớn trước tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam ở tại thành phố Houston. Cha đọc tin tức nhiều, cha cũng biết là mới đây đã có một cái sự kiện là Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Thanh Sơn đã đến thăm Houston và đã được thị trưởng đón tiếp, và cũng có thể có những cái kế hoạch để mà liên kết giữa thành phố Houston, có thể là kết nghĩa với thành phố Đà Nẵng, và có thể là dẫn tới cái chuyện mà có những cái đường bay trực tiếp giữa phi trường Houston về Việt Nam. Và cái sự kiện này cũng bị một số các người trong cộng đồng Việt Nam đường cố gắng để mà thiết lập một cái phái đoàn xin gặp bà thị trưởng của thành phố Houston để có những cái phản ứng. Cộng đồng người Việt thì rất là chống đối những cái chuyện này. Không biết là cha từ trong nước thì cha có nhận định gì về cái sự kiện này không ạ? Thưa cha.
Vâng, thưa quý vị, những cái sự kiện gần đây cho thấy cái thái độ phản đối của đồng bào hải ngoại làm cho chúng tôi rất là vui mừng. Thứ nhất là cái chuyện dịch là triệu công ty một tuần nói một, rồi sau đó là có một cái tin tức là nhiều cái thành phố đã ra những nghị quyết là không chấp nhận cho quan chức của Cộng sản đến trong thành phố. Và bây giờ là thành phố Houston là đứng lên để phản đối cái chuyện mà Nguyễn Thanh Sơn là thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là cái tên mà chuyên môn là đi để mà thực hiện cái nghị quyết 36 đấy của Cộng sản đó, để mà phản đối cái việc của ông Trump, và đồng thời cũng là để mà tẩy chay cái sự có mặt của Nguyễn Thanh Sơn, thì điều đó là rất chính đáng. Và chúng ta không thể để cho cái những kẻ mà đang tàn ác gọi chúng ta ở trong nước đã được đi ra ngoài mà hân hoan lợi dụng cái sự tự do của đất nước Quốc Kỳ để mà hân hoan tuyên truyền và đồng thời cũng là để mà xí trọ là hết tất cả những cái tên cộng sản đi qua được ngoài đó đều ngoài một cái trận là xin tiền của là nước Mỹ là còn xin tiền không bao nữa bởi vì là ở trong nước là chúng đang bị thất thoát đang bị là bao nhiêu cái nợ cả hàng triệu tỷ đấy, triệu tỷ đồng một năm, tức là hàng tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la. Cho nên bây giờ nó qua bên đó là tìm cách nó ve vãn là chính phủ Mỹ, đồng thời cũng ve vãn đồng bào là chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều rất là chính đáng, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các cái việc đó.
Dạ vâng, cảm ơn cha. Cha ở trong nước mà theo dõi, cha đã nói rất là kỹ những cái tin tức cũng mới lắm. Nói là cái hội đồng thị xã Santa Ana, rồi Garden Grove, Westminster, tức là những nơi mà có đông người Việt nhất ở tại trên nước Mỹ này, ở tại quận Cam, ở bên California cũng đã đồng lòng để mà ra cái nghị quyết coi như là cấm các phái đoàn Cộng sản Việt Nam không được tới những cái thành phố này. Hy vọng rằng là thành phố Houston cũng sẽ có những cái nghị quyết tương tự như vậy. Và đúng như vậy thưa cha, cái sự việc mà Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đến đây đã được đánh giá như là thi hành nghị quyết thứ 36. Nghe nói là Nguyễn Thanh Sơn trong cái vai trò Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là được giao cho đặc trách thi hành cái nghị quyết 36 ở tại hải ngoại, tức là nhằm thâm nhập, lũng loạn và khuyến dụ những cái đầu tư của cộng đồng Việt Nam mà vào trong nước. Có đúng như vậy không thưa cha?
Thì chúng tôi cũng nghe nói như thế, bởi vì ông ta đã từng là tìm cách để mà ve vãn cộng đồng người Việt của chúng ta, thậm chí là trước đây là luật sư chứ là ông dân biểu cao
Quang Ánh, vâng.
Là từng là được Nguyễn Thanh Sơn là tiếp đón là vì là vô vai gì đó kiểu là mình nộp đấy. Cho nên là cái tài xế mà nó ra ngoài hải ngoại là đồng bào phải quyết liệt và thống cổ. Bởi vì ý đại diện cho cả một cái tập thể, cả một cái tập đoàn mà đang cướp bóc là tổ quốc của cướp bóc cả đồng bào chúng ta rồi.
Dạ vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của Linh mục Phan Văn Lợi trực tiếp từ Huế. Thưa với cha là nhân cái dịp này thì cũng sắp từ mùa Giáng sinh sắp tới và tình hình ở trong nước thì cũng sẽ thay đổi gì cả, vẫn thấy bị chấn áp, và tình hình ở ngoài nước như cha vừa nói ở đường có những cái sự lũng loạn của phái đoàn Cộng sản. Thì nhân dịp này từ trong nước với tư cách là một nhà tranh đấu kiên trì ở trong nước thì cha có đôi lời xin với thính giả đang nghe đài hiện giờ, đài đương phát thanh không riêng gì tiểu bang Texas ở bên California mà khắp nơi trên thế giới có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu. Xin cha có đôi lời đối với đồng bào hải ngoại đứng nghe đài.
Vâng, thưa quý vị, thì cái việc mà đồng bào hải ngoại bật tẩy chay thì cả cái phải đoàn các quan chức cộng sản đi ra ngoài để mà vét vàng để mà xin sợ là điều rất quan trọng. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý thêm là đồng bào là để có những đồng bào đang tiếp tay để nuôi dưỡng cái chế độ cộng sản đây bằng cách là đi về Việt Nam du hí, hoặc là đi về Việt Nam để đầu tư, hoặc là thậm chí là có tài trợ cho một cái số tổ chức cơ quan của là cộng sản chính danh hoặc là trả hình nữa. Thì chúng ta phải siết chặt về kinh tế đối với là cộng sản. Thì chúng tôi là thấy rằng là cái việc mà siết chặt kiều hối là một trong những cái biện pháp mà đồng bào cần lưu ý để làm cho cái cộng sản này vốn đang đã suy sụp về ngân hàng, về tài chính, vỡ nợ các cái công ty, các tập đoàn ý, cho là mau chết. Chúng ta không thể tiếp sức để nuôi dưỡng một cái chế độ mà đã tàn phá đất nước từ khoảng mấy chục năm nay.
Dạ. Rất là chân thành cảm ơn Linh mục Phan Văn Lợi đã dành cho đài chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cha cho gửi lời phân ưu và chia sẻ với sự ra đi của Linh mục Trần Tín, và mùa Giáng sinh cũng đang sắp tới. Xin cầu chúc cha sức khỏe, sự bình an để tiếp tục tranh đấu cho đất nước. Xin kính chào cha.
Rồi, xin kính chào tất cả quý vị thính giả và xin kính chào anh Dương Phục. nguyện xin bình an của Thiên Chúa xuống trên tất cả quý vị.
Vâng, xin cảm ơn.